Độc Tôn Tam Giới, chương 353, Nhị Vương Tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng A1. Góc truyện audio.com, Linh Huyền biết rõ Thử Triều nguy hại, nằm xuống đất lắng nghe, muốn từ chấn động đến phân tích tuyến đường chạy trốn, chỉ cần Thử Triều còn không có hoàn toàn tụ lại, không có hoàn toàn hình thành vòng vây, như vậy dùng tốc độ chạy nước rút của bọn hắn, dưới tình huống không ngừng lại, vẫn có hy vọng chạy trốn. Điện Hạ thật sự là kỳ quái. Ngoại trừ phương hướng sơn cốc kia, tất cả khu vực khác đều bị Thử Triều bao vây, căn bản không có khu vực bạc nhược yếu kém. Linh Huyền mở miệng, phương hướng sơn cốc, Diệp Kiều nhướng mày, sơn cốc kia không phải chỉ có một cửa vào, căn bản không có lối ra sao? Chúng ta đi vào đó, không phải chỉ còn đường chết. Sơn cốc là tuyệt địa, này không sai. Nhưng mà chúng ta có thể tìm đường khác ở ngoài sơn cốc, chỉ cần không vào tuyệt địa, lách qua sơn cốc có lẽ thời gian còn kịp. Trong nội tâm Linh Huyền cũng không có ngọn nguồn, địa hình bên trong, tuy bọn hắn điều tra qua, nhưng cuối cùng chỉ là điều tra qua tình huống cụ thể như thế nào, cũng không biết bao nhiêu. Vạn nhất bốn phía sơn cốc kia cũng không dễ đi, tốc độ nhất định sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn. Nói như vậy, sẽ có nguy hiểm bị Thử Triều đuổi theo. Diệp Kiều cũng biết hiện tại thời gian là tánh mạng, không có bao nhiêu thời gian để cho hắn cân nhắc. Đi, nhắm hướng sơn cốc, Diệp Kiều quyết định thật nhanh. Một đoàn người, lần này cũng bất chấp cân nhắc sự tình đuổi giết Diệp Dung, ở bọn hắn xem ra, lúc này đám người Diệp Dung, khẳng định đã bị Thử Triều nuốt sống. Bởi vì Thử Triều này là từ phương hướng bọn hắn ly khai vây quanh tới. Bọn hắn ly khai phía kia, đứng mũi chịu sào, sẽ bị Thử Triều càn quét không chết mới lạ. Tuy hiện tại mình chật vật nhưng mà trong nội tâm Diệp Kiều, ngoại trừ khẩn trương ra ẩn ẩn còn có chút hưng phấn. Diệp Dung chết so với mình phái người đi ám sát càng thêm hoàn mỹ. Đều chết ở dưới Thử Triều, Diệp Kiều hắn thanh bạch không để lại bất luận chỗ bẩn gì. Kết quả như vậy, quả thực là hoàn mỹ. Đám người Diệp Kiều, phi tốc mà chạy, rất nhanh, liền tới vùng sơn cốc. Linh Huyền phân tích địa hình, Nhị Vương Tử, đến vùng này, chỉ cần vượt qua sơn cốc có lẽ sẽ đến khu vực trống trải, đến lúc đó, uy lực của Thử Triều sẽ giảm bớt đi nhiều. Chúng không có khả năng bao trùm toàn bộ thế giới mê cảnh. Các ngươi phán đoán thoáng một phát, chọn con đường nào tốt nhất. Việc này không nên chậm trễ, tuyệt đối không thể trì hoãn thời gian nữa. Diệp Kiều vẫn tương đối cẩn thận, mấy người Linh Huyền tụ cùng một chỗ, rất nhanh liền chọn lựa một con đường. Điện Hạ căn cứ chúng ta phân tích đi bên trái, sẽ vượt qua sơn cốc nhanh hơn. Chúng ta, đột nhiên, thanh âm của Linh Huyền im bặt mà trên mặt hắn, bỗng nhiên hiện lên một loại thần sắc cực kỳ cổ quái, như nhìn thấy quỷ vậy. Đôi mắt thẳng tắp nhìn qua khu vực phía trước, cái biểu lộ kia quả thật rất mắc cười. Linh Huyền, như thế nào? Diệp Kiều thấy hắn phản ứng quỷ dị như thế, nhịn không được men theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Giang Trần, toàn thân Diệp Kiều chấn động, cũng lộ ra vẻ khó có thể tin. Tại sao Giang Trần lại ở chỗ này? Không phải hắn đã đi rồi sao? Hơn nữa, phương hướng ly khai, rõ ràng là ngược lại. Chẳng lẽ hắn biết xuyên qua không gian? Cái này cũng quá vô nghĩa đi à nha? Trên thực tế, Giang Trần tự nhiên sẽ không xuyên qua không gian, hắn chỉ là lợi. Góc truyện audio.com Dụng thời gian chênh lệch quấn một vòng mà thôi, khoảng cách giữa bọn hắn lại không xa, quấn thoáng một phát trở lại sơn cốc cũng không quá đáng là hơn trăm dặm. Giang Trần dùng toàn lực cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, có Phệ Kim Thử Vương điều khiển Thử Triều, bọn hắn phát động thời cơ, đều là nắm giữ vô cùng tốt. Phải chờ bọn hắn chiếm cứ sơn cốc mới có thể xua đuổi đám người Diệp Kiều tới đây. Kể từ đó, Diệp Kiều chẳng khác nào cá trong chậu. Nhị Vương Tử, vội vã như thế, có chuyện gì sao? Trên mặt Giang Trần vui vẻ hỏi, lúc này, Diệp Kiều không có tâm tư cùng Giang Trần vô nghĩa. Giang Trần, bản điện không có thời gian đấu mồm mép với ngươi, lão tư đâu? Không phải các ngươi đã đi rồi sao? Sao lại quấn trở lại? Giang Trần cười nói, tứ vương tử, bọn hắn đương nhiên là tiếp tục chạy đi, ta có chút sự tình còn chưa giải quyết cho nên trở lại đây. Chờ làm xong chuyện, sẽ lập tức đi hội hợp bọn họ. Tiếp tục chạy đi, hội hợp, Diệp Kiều cười cười, Giang Trần, nói như vậy thật sự chỉ có một mình ngươi về tới nơi này. Vừa chứng kiến Giang Trần, Diệp Kiều còn có chút lo lắng lão tư cũng trở lại, không có bị Thử Triều nuốt. Nghe Giang Trần nói chỉ có mình hắn, lúc này Diệp Kiều mới thở dài một hơi. Chính một mình ta, nhị vương tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta à? Sao các ngươi lại tới đây? Diệp Kiều lộ ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường. Không có việc gì, chúng ta nghe nói nơi này có một con linh thú, muốn tới thử thời vận. Giang Trần, ngươi còn đang bận việc, bề bộn xong thì đi hội hợp cùng lão tứ, bản điện còn muốn đuổi giết linh thú, không thể hàn huyên nhiều với ngươi. Chúng ta đại lộ chỉ lên trời, mỗi người đi một bên. Trong nội tâm Diệp Kiều thầm thoải mái, không phải Giang Trần ngươi như bức sao? Ngươi có bản lĩnh ở lại chỗ này chớ đi, còn muốn cùng đám người Diệp Dung hội hợp, đám người Diệp Dung giờ phút này đoán chừng đã bị gặm thành xương cốt a. Hắn tự nhiên không có hảo tâm như vậy, nhắc nhở Giang Trần đằng sau có thử chiều. Giang Trần cười ha ha nói, đuổi giết linh thú, nhị vương tử vội vã thế kia, hẳn không phải đuổi giết linh thú đơn giản như vậy a. Hẳn là có bí mật gì không thể cho ai biết, sắc mặt Diệp Kiều cứng đờ quát, Giang Trần, chú ý khẩu khí của ngươi, bản điện làm việc há cho ngươi phỉ báng vu hãm. Nếu không phải thời gian cấp bách, Diệp Kiều sẽ không chút do dự, để cho thủ hạ tiến lên giết Giang Trần. Nhưng mà hiện tại hắn không có thời gian này a. Thử chiều ở phía sau cùng Giang Trần lãng phí một chút thời gian, chẳng khác nào bản thân nguy hiểm gia tăng một phần. Nhị vương tử ta cũng là có ý tốt, ta biết khu vực này có rất nhiều linh thú. Giết cũng giết không hết, nếu nhị vương tử muốn đuổi giết linh thú ta cam đoan ngươi sẽ thích. Hừ, không cần ngươi hảo tâm như vậy, ngươi đi nói cho chủ tử của ngươi đi, chúng ta đi, Diệp Kiều cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Giang Trần. Nhị vương tử, ngươi cho rằng, bây giờ ngươi còn đi được sao? Giang Trần cười ha ha nói, ngươi có ý tứ gì? Thân hình Diệp Kiều dừng lại, sát ý trên mặt tăng vọt, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Giang Trần. Ta có ý tứ gì? Giang Trần khoan thai đến gần vài bước, nhị vương tử, giờ phút này, trong nội tâm ngươi nhất định rất đắc ý. Cảm giác mình rất thông minh, một chiêu mượn đao giết. Góc truyện audio.com, người, đã diệt Diệp Đại, Diệp Tranh, sau đó lại thuận tiện giết luôn tứ vương tử. Bởi như vậy, bốn người có hy vọng cạnh trục vị trí thái tử nhất chỉ còn lại ngươi. Lần này ngươi đi ra, liền danh chính ngôn thuận lập làm thái tử, không hề có đối thủ, đúng không? Cách chương.